già rồi bệnh rồi chết rồi đủ thứ hết. Mà bình thường không tu thì sau này á, thì cái cũng như có nhân có quả vậy thôi. Nếu bình thường mà mình không có nỗ lực tu hành á, thì khi mất á, thì nhiều khi mình không có được tốt, chẳng hạn mình té, mình bệnh hay là mình bị tai biến mạch máu não, bại liệt thân người vân vân, rồi nhiều khi không có gặp thiện tri thức bằng lành, không gặp thầy, gặp chư tăng này kia đó, trong lúc đó thì nó cái nghiệp đó mình nó xui khiến hoặc là chết nửa đêm này kia nọ, rồi nhà thương nó không cho vô vân vân, cho nên mình phải nghĩ tới những cái điểm đó để mà mình lo trước, biết lo trước là yên vững nhất, để muộn rồi chạy trọt cũng công đó, cho nên phải lo trước để cho nó yên, chứ mình biết trước sau mình cũng phải tới cái chỗ đó. Cái xe mình nó đang xuống dốc này, nó chạy nó đang rớt xuống là hết cuộc đời, cái đèn dầu nó tắt. Mà mình biết mà mình không có lo trước, mình đâu phải người trí huệ, mình đâu phải là người thông minh, mình để cho nó tới đâu tới thì ổn đi. Mình khác với cái người mà không biết gì hết á, thì thôi không nói làm gì, mà mình biết, mình nghe, mình không làm thì nghĩ có ổn không? Tôi thấy là ổn lắm. Thà là ta nói người ta ngoài đường, ta đi đâu không biết, người ta không biết gì hết, thì nó là chuyện khác. Mà mình ngồi đây, mình nghe pháp, mình biết đường lối tu, mà mình không có ít nhiều nỗ lực mình tu để cho nó luống uổng thời gian, thì sau này ăn năn đâu có kịp. Bởi vậy cho nên chư Phật Bồ Tát thương xót chúng sanh, muốn cứu độ chúng sanh, nơi nào có chúng sanh đau khổ thì nơi đó chư Phật Bồ Tát nghĩa là từng tự hiện thân ra dưới nhiều hình thức khác nhau để cứu độ chúng sanh. Ngài giống như vị thầy thuốc đại tài, đại y vương, nhưng mà Ngài cho thuốc mình phải uống thì mình mới hết bệnh, cũng như Ngài dạy mình phải làm theo mình mới thoát khổ. Ngược lại, nếu mà mình không làm theo thì vẫn khổ như thường. Chắc chắn là như vậy. Giống như bây giờ quý vị đi bác sĩ, thì bác sĩ cho thuốc, quý vị không tin bác sĩ nói và không tin cái thuốc này nó trị hết bệnh, quý vị cũng không uống nữa, mà uống cũng không đều nữa, rồi quý vị về thì cái bệnh nó còn hoài. Cái đó là lỗi mình, nó chắc chắn là như vậy, chứ không phải lỗi của bác sĩ, thì phải hiểu như vậy. Thì bây giờ Đức Phật là một vị lương y, vị thầy thuốc đại tài, đầy đủ trí huệ, đầy đủ phương tiện để mà dẫn dắt chúng sanh, chứ mình phải nghe và làm theo. Chứ mà nghe mà không làm, nghe rồi nghe chơi, nghe xuông vậy thì nó không có lợi ích. Đó, cho nên phải nghe và phải làm. Quan trọng là sự thành nghe. Bởi nãy tôi nói đầu tiên vô nghe, văn, rồi tư là suy nghĩ, rồi tu. Tại sao phải suy nghĩ? Tại vì bây giờ nó có nhiều cái vấn đề nó lộn xộn. Mà trong vấn đề mà thuyết pháp này kia nọ, quý vị lên net cho quý vị sẽ thấy đây không có thời gian nhiều để trình bày. Cho nên mình phải nghe, suy nghĩ và tu để khỏi phải bị sai lầm. Với mỗi một chúng sanh tạo nghiệp khác nhau, cho nên hình dáng, dốc dáng của mình nó cũng không có ai giống ai, trừ một số ít người. Nghĩa là ví dụ anh em sinh đôi, chị em sinh đôi, tuy là nó giống vậy nhưng mà rồi cái tâm tánh cũng khác nhau hết trơn, khác nhau, không ai giống ai, người này người kia không người nào giống nào, nó khác nhau. Để cái nghiệp lực của chúng sanh nó, họ suy nghĩ khác nhau, họ tạo nghiệp khác nhau, cho nên có cái thân hình cũng khác nhau. Phật á, Bồ Tát á, tùy theo cái căn cơ chúng sanh mà Ngài giáo hóa. Thí dụ như là khi Đức Phật mới thành đạo, Ngài giảng giải pháp Tứ Diệu Đế để cho các vị A-la-hán. Rồi có những sau đó thì Ngài nói về pháp 12 nhân duyên để cho những vị gọi là Bích Chi Phật. Rồi sau nữa căn cơ chúng sanh mà nó thuần thục rồi, nó cũng như là nó hiểu nhiều rồi đó, thì bắt đầu nói pháp đại thừa, là nói về qua lục độ ba la mật các kinh điển đại thừa. Cho nên sau 12 năm, tới 12 năm đầu Đức Phật nói kinh Trường A Hàm, rồi Tăng Nhất A Hàm, rồi kinh Tạp A Hàm, Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh Nhân Dân, thì mình nói đó là cái lúc đầu để cho cái thì về sau này Phật nói kinh đại thừa 12 năm sau thì căn cơ căn tánh chúng sanh thấm nhuần. Giống như bây giờ quý vị mà mới lần đầu tiên quý vị tới khóa học cách đây 10 năm 20 năm trước, quý vị vô quý vị cũng học A, B, C, rồi quý vị học những cái căn bản. Thì sau nhiều lần đi thì quý vị học càng ngày nó càng khác đi chứ. Để cho quý vị tiến bộ nhiều hơn. Như vậy, thì theo căn cơ chúng sanh thì Phật thuyết pháp khác nhau. Thì bởi vì tất cả là do nơi cái sự phát tâm, cái sự lựa chọn của mình. Ví dụ bây giờ mình chỉ muốn ăn hiền ở lành, bây giờ mình nói pháp cao quá người ta không có theo được, người ta tu không nổi. Người ta chỉ muốn tới đó thôi, cho nên Đức Phật mới thuyết ra nhiều pháp môn thì căn cơ chúng sanh. Nhưng mà cuối cùng, thấy không? Bây giờ cuối cùng Ngài khuyên tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm cầu thành Phật. Thì giống như là xe dê, xe hưu, xe trâu. Trong kinh Pháp Hoa chắc quý vị ít nhiều cũng có người tụng chứ hả? Thì người nào mà tâm nhỏ thì xe dê, tâm trung bình thì xe hưu, người nào tâm địa lớn Bồ Tát là xe trâu vân vân. Thì cái, nhưng mà cuối cùng dầu là ba xe nhưng cuối cùng Ngài vẫn khuyên chúng sanh là phải tu làm sao rồi tu, phải phát tâm độ chúng sanh, phát tâm cầu Thượng Bồ Đề để được thành Phật, thì như vậy mới tròn vẹn cái quả vị. Chứ nếu mà chưa vậy, tức là còn Bồ Tát cũng chưa đủ nữa, phải tu tới thành Phật thì nó mới rốt ráo, mới gọi là nhập diệt được. Chứ còn nếu mà trước vậy thì gọi là tạm thời thôi, chứ mà chưa có hoàn mãn công việc, việc làm chưa có xong ha. Thì bây giờ dầu tu các pháp môn nào khác á, là dầu sanh lên làm vua chúa giàu có gì đó, thậm chí sanh lên trời gì nữa cũng vậy, phước có lúc nó hết. Giống quý vị bắn cái quả tiễn đi, bắn lên thì nó hết nhiên liệu, nó rớt xuống thì phước nó hết. Mà nó khi nó trước khi hết á, cũng có người ví dụ được nghe danh hiệu Phật, nghe Phật thuyết pháp, hay là như thấy một vị Phật ra đời rồi cái là xuống để mà đảnh lễ thì Phật thuyết pháp cho, rồi sau đó lại nhờ công đức thuyết pháp đảnh lễ Phật là cái phước trời nó tiếp tục tăng lên nữa. Chẳng hạn trong kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni thì có cái ông thiên tử gọi là Thiện Trụ Thiên Tử. Thì ông thấy phước trời hết rồi thì tức là hoa trên đầu héo rồi, mất ánh sáng trong người nó tỏa ra có mồ hôi, rồi cái chỗ ngồi mình không thích ngồi nữa, rồi trong người nó bức rất khó chịu, đó là những cái điểm mà là ngủ suy để mà nó hiện ra. Thì hỏi Đế Thích thì thời Đế Thích nói gì tôi cũng biết làm sao nữa, thôi bây giờ có Thích Ca Mâu Ni Phật đang ở dưới giường Kỳ Hoàng Tịnh Xá dưới cõi Ta Bà này, xuống đảnh lễ rồi được Phật chỉ cho. Thì ông còn 7 ngày nữa thì ông hết phước trời, ông xuống đảnh lễ được Phật mới nói cái kinh là tôi mới nói hồi nãy đó, Phật Đảnh Tôn Thắng là này. Sau khi nghe rồi thì vị trời đó là phát tâm thọ trì, rồi phước trời tăng lên, lại là hưởng giống như là thọ mạng kéo dài. Thì đó là trường hợp gặp Phật ra đời, nếu mà không thì làm sao thì đi xuống. Có khi đi xuống thì làm vua, có khi làm người nhà giàu, hoặc là giàu có trưởng giả, nhưng mà cũng có lúc có phước nó hết luôn rồi đó, đi xuống ta mắt đạo, địa ngục ở quỷ xuất sanh. Thành ra cũng không biết, nói chung lại là sau khi mình hưởng phước trời mình sẽ xuống, mà xuống tới đâu, xuống cõi người hay là xuống sâu hơn nữa. Nhưng mà nói chung là hết phước, cho nên rất là gọi là hữu lậu, là còn rơi rớt, còn lọt, còn ấy, còn có lúc hết. Còn nếu mà trường hợp á, quý vị mà muốn thoát sanh tử luân hồi á, thì có cách duy nhất trong đời văn pháp hiện giờ là tu pháp môn Tịnh Độ, là niệm Phật cầu giảng sanh cõi Phật A Di Đà. Không có cái phương pháp nào mà hay hơn, thù thắng hơn, mà mau lẹ hơn, nghĩa là pháp môn dễ tu, dễ chứng, hợp thời cơ như là pháp môn Tịnh Độ. Bởi vì Phật mới quyền ký nhắc đi nhắc lại nhiều lần, Văn Thù Bồ Tát cũng nói, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng nói, mà trong nhiều kinh điển Phật cũng nói, để cho chúng sanh thấy cái tầm quan trọng của pháp môn Tịnh Độ như vậy đó. Thì các pháp môn khác á, tu là phải tự cái sức mình, ví dụ như thiền là quý vị phải có cái căn tánh cho nó bén nhạy, phải thông minh, phải trí huệ, phải làm sao mà